This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị chúng ta trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ ba hàng tuần. Đó là chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường này để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên, như thường lệ, đó là một cái câu hỏi hỏi thăm đến sức khỏe của anh Nam. Không biết là ngày hôm nay anh Nam có khỏe không, thưa anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị theo dõi câu chuyện. Được một tuần được nghe một câu hỏi hỏi thăm như vậy cũng ấm áp ở trong lòng. Cảm ơn.
Dạ vâng. Bên này nóng quá, Nam ơi. Bên Nam như thế nào?
Bên này là mát lắm. Bên này chỉ là 61 độ thôi.
Trời ơi, gần tị quá phải không thưa quý vị?
Vâng, quá mát mẻ.
Dạ vâng, chắc ai muốn trốn nắng chạy qua mấy bên anh Nam trốn nắng nha thưa quý vị ha. Thưa quý khán thính giả, trong cái tuần trước thì trong cái chương trình này, chương trình lịch sử và thời sự này cũng đã trình bày một cái sự kiện, đó là hàng chục người sắc tộc cao nguyên Trung Phần ở Buôn Mê Thuột đã tấn công hai trụ sở chánh quyền cấp xã ở tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng của ngày 11 tháng 6 và giết chết 7 người, bao gồm có 4 người công an. Trước khi trở lại để tìm hiểu cái nội dung, cái nội vụ của ngày hôm nay thì đài chúng tôi cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam thêm một lần nữa nhắc lại cái biến động đã xảy ra vào năm 1964 cùng nơi vùng cao nguyên này. Biến động đã được chính phủ Việt Nam Cộng Hòa giải quyết bằng một cái chính sách công bằng, thấu tình, đạt lý, đã đem lại bình yên, hài hòa, phát triển xã hội, kinh tế và văn hóa tốt đẹp giữa cộng đồng, các dân tộc nơi vùng đất xung yếu của miền Nam. Đời sống bình yên này đã bị đẳng cũng như là chế độ Cộng sản miền Bắc phá vỡ bởi cái sách lược chiến tranh gọi là giải phóng và thực hiện qua cái cuộc tấn công quân sự cuối cùng trong cái tháng 3 của năm 1975 bắt đầu tại cái địa phương Buôn Mê Thuột. Hôm nay, đời sống xã hội an ninh của người dân của vùng cao nguyên rơi vào cái hỗn loạn, nguy nan và trong cái tình thế gọi là hòa bình như vậy. 48 năm sau cái lần sụp đổ miền Nam thì mời anh Phan Nhật Nam anh trình bày thêm cái vấn đề này thưa anh.
Vâng, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán thính giả. Lần phát hình trước, chúng tôi đã đề cập đến cái sự kiện của năm 19 tháng 9 năm 1964 là các toán biệt kích thuộc lại các cái trại lực lượng đặc biệt ở trên Buôn Mê Thuột đã tấn công những cái đồn ở Quảng Đức và giết chết 35 người lính Việt Nam Cộng Hòa bắt sống ông quân chủ Đức Lộc và chiếm đài phát thanh Buôn Mê Thuột và kêu gọi một cái quốc gia độc lập. Nhưng mà sau đó, thay vì có một trận đổ máu thiệt, vì giữa hai lực lượng quân sự, một bên là nhóm người nổi loạn, một phun rô, một bên là của ông trung tướng Vĩnh Lộc đã sử dụng các lực lượng bộ binh của sư đoàn 23 bộ binh và việc đồng quân để tấn công. Nhưng sau đó hai bên để dàn xếp và có một cuộc không có chiến tranh, không có đánh nhau, không có đổ máu. Đó là năm 64, thì qua đến năm 65 thì có một cuộc thông cáo chung giữa kinh thượng để tìm nên một cái giải pháp hòa bình và đã chuẩn bị một buổi tại miền Nam. Trong ngày 1 tháng 2 năm 1969, ông Bộ trưởng sắc tộc Phôn Đưa và ông A Trông đại diện của Phun Rô dưới cái quyền chủ tọa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã ký kết một thỏa ước giữa đôi bên giữa Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và những cái tổ chức của người thượng. Thưa quý vị, thì cái sự kiện như vậy thì chúng ta thấy rằng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa dù có những cái khuyết điểm như thế nào, nhưng rõ ràng đã có một cái chính sách rất là hợp tình, hợp lý đối với các anh em sắc tộc người Thượng ở trên cao nguyên Trung Vận. Nhưng mà cũng phải chỉ vậy nữa, nếu hôm nay dỡ lịch sử ra thì thấy ra đều một điều. Cái vấn đề người Thượng ở trên cao nguyên Trung Vận, nó đã được các cái chế độ Việt Nam mà từ thời kỳ Bảo Đại qua đến Đệ Nhất Cộng Hòa, qua đến Đệ Nhị Cộng Hòa đã giải quyết rất vô cùng hợp lý. Điển hình qua những cái bài viết, cái những chính sách mà được ông Phạm Quỳnh, tức là ông bộ trưởng lớn nhất của thời kỳ Bảo Đại, ông soạn từ 1936 về sách của người Chiêm Thành, tức là người Chăm, là người Chàm đó, tức là thuộc về là người thiểu số, là chung của cái vùng miền Trung, Nam Bộ và miền Cao Nguyên Trung Vận. Tôi đến cho đến thì chúng ta thấy rằng đứng về mặt hành chính là ví dụ như là vừa thành lập quốc gia Việt Nam Cộng Hòa năm 1955. Thì đến 1956 đã có một cái văn phòng cố vấn thương vụ được thành lập và trực thuộc về văn phòng của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Điều này có nghĩa là gì? Tức là Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có một cái chủ trương vô cùng hợp lý và hữu dụng đối với các sắc tộc người Thượng, sắc tộc người Việt Nam nhưng bởi trên cao nguyên Trung Vận. Thì năm 1956 là văn phòng cố vấn thường vụ, thì qua đến năm 1957 thì thành nha công tác xã hội miền Thượng, rồi đến năm 1958 là thuộc phòng xã hội, là nha đặc trách thường vụ, rồi phủ đặc trách thường vụ, liên tục được thành hình. Chứng minh chứng tỏ rằng từ thời kỳ của quốc gia Việt Nam trước 1954, rồi đến Đệ Nhất Cộng Hòa 1955 đến 1963, rồi Đệ Nhị Cộng Hòa từ 1967 cho đến 1975, là các chế độ của Việt Nam Cộng Hòa có những sai sót như thế nào về vấn đề quản trị miền Nam, nhưng đứng về mặt quản trị đối với vấn đề các sắc tộc người thiểu số ở trên Trung Nguyên, ở trên cao nguyên Trung Phần và ở dưới vùng duyên ngại của người Chăm thì rất là hợp lý. Và đến như rõ ràng nhất là đến năm 1969 là một bộ sắc tộc được thành lập tương đương giống như tất cả các bộ khác của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, như Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, có bộ sắc tộc của ông Pôn Nưa, sau đó ông Gia Ba, cuối cùng như là ông Nay Luet cho đến năm bằng ngày 30/4/75. Tất cả sự tốt lành đó đã được phá vỡ bởi cái sự xâm lược quân sự hoàn tất trong ngày 30/4/75 và cho đến hôm nay là 48 năm thì càng tình hình càng ngày càng tồi tệ. Nó tồi tệ như thế nào? Một lát nữa ở câu 2 tôi sẽ trình bày rõ. Bây giờ tôi chỉ nhắc lại những cái yếu tố tuy nó nhỏ nhặt nhưng ít ai để ý, nhưng mà rõ ràng là phản ánh một cái chính sách vô cùng hợp lý, thuận thảo giữa người Kinh và người Thượng cho các chính phủ Việt Nam, quốc gia Việt Nam trước 1954, của Đế Nhất Cộng Hòa 1955-1963, rồi đến Đế Nhị Cộng Hòa 1967-1975. Đó là có những cái người mà chắc là quý vị ai cũng biết, đó là ví dụ như ông nhạc sĩ Từ Công Phụng, đó là ông ca sĩ Chế Linh, đó là những người nghệ sĩ xuất thân từ nhóm thiểu số người Chàm ở Ninh Thuận, ở miền duyên hải. Nhưng có bao giờ chúng ta ở trong miền Nam mà đặt ra vấn đề ông Từ Công Phụng, ông Chế Linh là người Chàm hay đâu? Không hề. Bất kỳ người miền Nam nào từ ở trong xã hội ra đến chính quyền đặt ra những cái vấn đề người Thượng, người Kinh, người Chàm, người Việt. Tôi có thể kể thêm một cái chi tiết nữa, đó là có một cái nhân sự ông là người Chàm, ông tên là người Chàm tên gọi Đô Ham Bích, và ông được ông cố vấn Ngô Đình Nhu đề nghị truyền tên rằng là ông Đỗ Hải Minh. Và từ năm 1961, tôi xin nhấn mạnh cho quý vị thấy, từ 1961, chính phủ đệ nhất Cộng hòa đã cử ông Đỗ Hải Minh đi Mỹ học, và chính ông Đỗ Hải Minh ở các cái diễn đàn thế giới và đã gặp đích thân cựu tổng thống Harry Truman ở Kansas City năm 1961. Tôi kể như vậy không phải đề cao các cá nhân như ông nhạc sĩ Từ Công Phụng, ông ca sĩ Chế Linh hoặc là ông giáo sư Đỗ Hải Minh, nhưng tôi nhắc nhở như vậy để chứng tỏ điều gì, là các chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã đối xử vô cùng công bằng, hợp lý, thấu tình đạt lý đối với vấn đề nhân sự, đối với tổ chức của các cái, đối với các dân tộc thượng, dân tộc thiểu số, mình gọi là người dân tộc thượng tại vì người ta ở trên núi, và người Chàm ở Ninh Thuận, ở Phan Rang không khác gì với dân tộc Kinh, là đa số của người Việt ở trong vùng đồng bằng. Thành thử thưa quý vị, những điều tôi kể ra như vậy để nói rõ ra một điều. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam của Quốc trưởng Bảo Đại, chính phủ đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, chính phủ đệ nhị Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bị người ta phê phán, bị người ta chỉ trích, bị người ta làm đảo chính, làm đủ chuyện hết. Người ta có là nhiều thành phần, nhiều quốc gia không tiện nói ra đây, nhưng rõ ràng đó là một chính phủ rất tốt, không biết tốt ở đâu, thì thật ra rất tốt đứng về mặt quản trị những vấn đề người sắc tộc, người anh em sắc tộc ở trên vùng cao nguyên Trung Vân và ở dưới vùng duyên hải của Trung Vân. Thì thưa quý vị, tất cả sự tốt lành đối với người, đối với việc, thì tôi nhấn mạnh thêm một cái chi tiết nữa mà phải ở trong học giới ai cũng biết, là muốn vào trường quốc gia hành chánh thì chúng ta là những người Kinh, dân tộc Kinh, thì các sinh viên phải thi và phải có bằng tú tài mà phải học giỏi thì mới đậu được vào ở trong 100 người của quốc gia hành chánh. Nhưng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã có một chính sách riêng là cho thâu nhận không cần thi, các cái người không cần phải có bằng tú tài toàn phần, chỉ cần bằng trung học để nhất cấp thôi cũng có thể theo học các lớp đốc sự của trường quốc gia hành chánh. Thưa quý vị, cái chi tiết này ít ai để ý, và ít ai vì phải đi học rồi mới biết, phải thi vào trường quốc gia hành chánh thì mới biết. Nhưng mà rõ ràng chính sách của quốc gia Việt Nam, của Quốc trưởng Bảo Đại, chính sách của đệ nhất Cộng Hòa đối với đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm, đệ nhị Cộng Hòa của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quả tình đã có một chính sách, đã có một kế hoạch thấu tình đạt lý đối với các dân tộc thiểu số ở trên vùng cao nguyên Trung Vân và ở vùng đồng, ở vùng duyên hải miền Trung. Nhưng tất cả sự tốt lành đó đã bị phá vỡ bởi chính sách gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà càng ngày càng tồi tệ, đi đến sự đổ máu trong ngày 11 tháng 6 vừa rồi. Đó là những vấn đề mà chúng ta cần phải nói ở trong cái phần câu hỏi số 2.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, qua các bài viết mới đây có tên là Rừng nước mắt của anh, thì cái tai họa xảy ra ở trong nước mà câu thứ nhất chúng tôi đã nêu đó là đúng như cái dự kiến của ông Nguyên Ngọc, là một cán bộ văn hóa cao cấp của Cộng sản Việt Nam, đã báo động về cái tình hình xã hội văn hóa nơi vùng Tây Nguyên, đó là nếu không kịp thời có giải pháp khắc phục những cái khiếm khuyết của cái quá trình khai thác và sử dụng đất đai, thì cái vấn đề dân tộc sẽ rất có thể nó sẽ phát sinh trong cái thực tế nay mai ở Tây Nguyên, chí ít đã làm mất ổn định, nghiêm trọng đó là máu lại đổ. Và như quý vị thấy, hôm nay máu đã đổ thật. đây không phải là một cái nỗi đau riêng của nhóm người thượng nơi Buôn Mê Thuột, mà là một cái nỗi đau chung, một cái mối đau chung của toàn vùng cao nguyên Trung Phần đối với người Kinh cũng như người thượng dưới chế độ Cộng sản. Xin được mời anh trình bày tiếp.
Thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, như lời báo động của ông Nguyên Ngọc, ông ta vốn là một người Quảng Ngãi, tôi có một số liên lạc với ông ạ. Ông sinh 1930, ông đi theo Việt Minh từ 1950, tức là đến giờ này là ông đi theo Cộng sản đã hơn 70 năm. Và cái địa bàn hoạt động của ông là ở trên vùng cao nguyên, cho nên ông thấm hiểu vô cùng cái nguyện vọng, cái ước muốn, cái tâm tình của người, các cái dân tộc anh em ở trên vùng cao nguyên Trung Phần. Và ông đã viết lên cái bài báo động của chừng Mão Đổ. Không phải đến ngày tháng 6 của năm 2003 này, mà Mão đã đổ một lần trong ngày 10 và ngày 11 tháng 4 năm 2004. Và hàng ngàn người thượng đã biểu tình, anh em thượng đã biểu tình ở Ban Bi Thuộc. Tại vì sao người ta biểu tình? Thưa, đây là một nguyên tắc rất rõ. Công dung xéo lắm cũng quẳng. Con người chứ đâu có phải là công dung, mà bị giày xéo từ ngày 30 tháng 4 1975, và còn sớm hơn nữa là từ ngày 10 tháng 3 năm 1975, là người thượng ở trên cao nguyên Trung Phần đã bị nếm mùi Cộng sản. Người ta nếm mùi Cộng sản như thế nào? Thì sau ngày 10 tháng 3 1975 thì người ta đã nếm đòn. Và nếm đòn từ đó 75 mà cho đến 2004, tức là thưa với quý vị, như vậy là đến 30 năm. Vâng, trong vòng 30 năm đó thì đã có một cái tỷ lệ người ngày trước, người thượng ở trên vùng cao nguyên Trung Phần, người ta chiếm đến 95%. Chúng tôi những năm 60 học ở Đà Lạt thì thấy rõ người thượng và người Kinh người ta bằng nhau. Người ta mang gùi, người ta đi ra phố Đà Lạt, người ta mua sắm, và người ta đi về các cái bản làng ở phía bắc của Đồng Đa Gia, ở quê của trường Bảo Bị, sống rất hài hòa. Nhưng mà bây giờ từ 95% cái dân số mà ở Đà Lạt, ở Ban Bê Thuộc, ở Pleiku, ở Kon Tum, qua đến thế kỷ 21, thưa với quý vị, nó chỉ còn lại một con số đáng báo động, thì từ 15% cho đến 20%. Như vậy người ta mất đi đâu 80%, thưa với quý vị, người ta sống không được, và người ta phải trốn đi. Người ta trốn đi đâu? Người ta sống trốn qua Lào, người ta trốn qua Campuchia. Và cái số trốn không được đó, người ta bị áp bức. Áp bức bởi sao? Là không được theo đạo Tin Lành. Áp bức bởi sao? Bởi vì người ta bị lấy đất. Thưa với quý vị, chúng ta những người ở Sài Gòn, ở Nha Trang, ở vùng miền, ở dưới đồng bằng không biết. Ở trên miền thượng người ta có một chủ trương gọi là luân canh, tức là người ta có một số đất luân canh chứ không phải là du canh. Người ta có một cái khoảng đất người ta trồng ngô, trồng bắp, người ta trồng lúa nương á, lúa núi á, người ta trồng sắn, nhưng mà còn nhiều theo như chúng tôi biết là người ta trồng bắp. Thế thì bây giờ mùa này người ta trồng ở cái thửa này, mùa sau người ta qua thửa khác, mùa sau nữa người ta qua thửa khác, và đến ngày mùa thứ tư thì người ta trở lui lại cái thửa đất số 1. Và người ta sống yên ổn như thế, sung túc và yên bình cả trăm năm này, cả ngàn năm này ở miền cao nguyên như vậy. Thế bây giờ sau ngày 30 tháng 4 75 thì tất cả cái sự bình yên đó bị phá vỡ. Đất của người ta chỉ còn lại một cái miếng rẽo ở sau nhà, sẽ chỉ để trồng một vài thứ rau để mà ăn, làm sao người ta sống. Vâng, chỉ đặt ra vấn đề như thế. Vấn đề thứ hai, người thượng, các cái sắc tộc thượng ở cao nguyên, người ta nói tiếng Pháp rất giỏi, và thường thường người ta ngày trước là người ta theo đạo Công giáo, do các cha dòng Jesuit, dòng Truyền giáo. Nhưng mà sau 1965 khi người Mỹ đi qua Việt Nam thì người ta chuyển đạo vào đạo Tin Lành, và người ta như ở Ban Bê Thuột người ta là những tín đồ tin lành đầu tiên ở trên 30 thuộc. Thế bây giờ đời sống kinh tế thì bị cướp đất, đời sống tinh thần thì bị đàn áp, bỏ đạo, không được theo đạo tin lành, không đọc theo đạo Thiên Chúa. Thưa quý vị, thì như vậy thì làm sao người ta sống? Cho nên từ 10 đến 11 tháng 4, tháng 11, ngày 10 đến ngày 11 tháng 4 năm 2004, người ta đã xuống được. Người ta đi biểu tình, và người ta bị đàn áp, và người ta phải trốn qua một cái tỉnh ở bên Campuchia, tức là tỉnh Mondulkiri. Và khi người ta trốn đi như vậy, thì chính quyền Hà Nội chỉ thị vào qua đến 30 thuộc là treo giải thưởng giống như treo giải mà săn người vậy, là 125 đô la để bắt được một người thường tị nạn qua đó thì đem về nhà nước Cộng sản ở 30 thuộc sẽ trả công là 125 đô la. Đó là những cái vụ săn người. Vâng, thưa với quý vị, đó là săn người. Vì sao? Vì những người ở Campuchia, ở Mondulkiri, người ta thấy rằng mà bây giờ đi bắt một cái người thượng kia đem về nộp cho cán bộ công an ở Việt Nam, người Việt, thì lãnh được 125 đô la. 125 đô la đối với chúng ta không lớn, ô người Mỹ không lớn lắm, nhưng mà đối với người các cái sắc dân Campuchia ở trên vùng biên giới của trong cái trung phần của Campuchia là một món tiền lớn. Cho nên người ta thay vì đi làm nông, thay vì đi đánh cá, thay vì đi làm ruộng, đi làm vườn, thì người ta đi săn người đó là săn người thượng. Thưa quý vị, sự kiện đó nó xảy ra từ năm 2004. Năm 2004 và bây giờ 2023, tức là thưa quý vị còn một năm nữa là 20 năm. 20 năm tình trạng đó càng ngày càng tồi tệ. Thì bây giờ con run khéo lắm phải quăng. Chứ đừng nói là một con người cần có nhu cầu về trồng lúa, một con người cần có nhu cầu về đi nhà thơ. Tất cả đã bị phá vỡ bởi cái chế độ và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà đây là không phải là một chính sách của riêng cái vùng ở Ban Bê Thuộc, mà ở Pleiku, ở Cung Tung. Nhưng đây là một cái chính sách chung của từ Đảng Cộng sản từ Hà Nội sau 30 tháng 4 75 là đưa người miền Bắc tràn vô miền Nam. Và thưa với quý vị, thành phố Đà Lạt được mệnh danh là như một vị ngọc, đã bây giờ biến thành ra một đống rác. Và nước lụt ngay tại Đà Lạt. Tại vì sao? Vì cái đám cả triệu người dân ở ngoài miền Bắc vì tướng 17 tràn vô Đà Lạt, phá vỡ toàn bộ sự mỹ quan của thành phố Đà Lạt. Thành phố Đà Lạt là như là một viên ngọc. Thưa nó, chúng tôi là những người sống ở Đà Lạt trong thập niên 60, tương tương đang đi ở trong một cái vườn đứt đầy mùi hoa, mùi hương. Thì bây giờ Đà Lạt kia đã biến thành một bãi rác, cái các suối Cam Ly đã biến thành những cái chỗ lầy lội rác rưởi, hồ Xuân Hương bị ngập lụt. Và tại vì sao vậy? Thì vì đó là cái chính sách đưa người miền Bắc vị tướng 17 tràn ngập ở trong miền Nam, tràn ngập ở trong Sài Gòn. Các đường Lê Thanh Tôn, Lê Lợi, Tự Do đã biến thành những con đường đã bị bắc kỳ hóa, cộng sản hóa, nhếch nhác, lôi thôi, hỗn loạn, vô trật tự. Chỉ cần một cơn mưa, một hai, năm bảy phút là Sài Gòn đã biến thành ra một cái vũng nước. Và cái điều này phản ánh lên tới một cách tồi tệ ở Đà Lạt. Một xứ sở của cao nguyên đã biến thành một vũng nước sau trời mưa, cho vì tất cả các sông ngoài bị nghẽn. Trở lại cái vấn đề ở 30 thuộc, cái thủ đô của miền cao nguyên Trung Quốc, một cái xứ sở mà trong văn chương gọi là xứ buồn muôn thổ, là một cái xứ nơi có để tất cả cái sự thanh lịch của miền cao nguyên mà vua Bảo Đại đã chọn làm đất hoàng triều cương thổ, thì bây giờ đã biến thành một bãi lửa. đang biến thành một bãi máu. Và cái số người chết ở trong cái ngày 11 tháng 6 kia, thưa quý vị, cho tôi có được một sự tưởng tượng mà chắc rằng không sai. Biết đâu đây là một vấn đề của đồng tâm, đây là một vấn đề của Dương Nội, đây là một vấn đề của Lộc Hưng, đây là một vấn đề của Thủ Thiêm. Nghĩa là đây là một chính sách muốn cướp đất cho nên tạo hỗn loạn để từ đó có cớ để mà đàn áp. Thưa sự điều mà tôi vừa trình bày không phải là một sự tưởng tượng đâu, mà hiện tại giờ này đang có từng bước đi đến một cái kế hoạch, tức là giết dân và cướp đất. Thưa quý vị, cái điều này không phải là chỉ sự mối đau chung của các anh em người thương ở trên cao nguyên Trung Phần, mà đây là mối đau chung của toàn bộ người miền Nam, của dân tộc, các sắc dân ở dân tộc ở người miền Nam, người Kinh, người Thương, người Tê Chiêng, người Tràm, tất cả những người cư dân của dưới vị tướng 17 của Việt Nam Cộng Hòa đang bị bách hại trong 48 năm, đang diễn ra từng ngày ở dưới những hình thức, ở dưới những cường độ khác nhau. Mà cái vụ đổ máu trong ngày 11 tháng 6 vừa qua ở 30 thuộc chỉ là một cái mặt đối của một chính sách giết người và cướp đất của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản ở tại Hà Nội.
Vâng, cảm ơn anh Nam ngày hôm nay đã đến với chương trình Lịch sử và Thời sự để phân tích cho quý vị chúng ta được hiểu rõ hơn trong cái biến động, trong cái vấn đề mà nổi cộm trong suốt khoảng thời gian vài tuần vừa qua ở trên miền cao nguyên Trung Phần của Việt Nam. Chắc chắn giống như anh nói, đó là một trong những cái chính sách mà phải gọi là tiêu diệt hết tất cả những cái gì gọi là cái Trung Phần, để họ thực hiện cái chính sách bắc tiến của họ vào trong phía Nam Phần cũng như là Trung Phần. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc anh một ngày bình yên và chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Xin được mời anh gửi lời chào, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đã nghe những câu chuyện nặng lòng nhưng bắt buộc chúng ta phải nghe đến. Xin cảm ơn.
Dạ, xin cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nha, thưa quý vị. Hồn thiêng tông đập tan